tin cậy của con người đó và đồng thời
sẽ thấy được cái sự cám dỗ của Satan như thế nào. Tại sao chúng ta cần biết cái điều này? Bởi vì quý ông bà, anh chị em khi mà tin Chúa cũng sẽ có những cái kinh nghiệm đi trong đồng hoang hay là các
vườn của Giê-xu, liệu có vượt qua được hay không thì mới có thể đi tiếp tục được cho tới quy đời mình. Mỗi người chúng ta khi tin Chúa có những cái đồng hoang hay cái vùng hoang dã phải kinh nghiệm và cầu nguyện Chúa để chúng ta học hỏi những bài học từ Chúa Giê-xu Christ để vươn vào trong cái niềm tin và có thể đi trọn cái cuộc đời của mình trong cái chiến tranh với sự quân yên lộ và vinh hiển và chiến thắng nơi Chúa Giê-xu Christ. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với lòng học biết thơ thì vì lời Chúa
thật là tuyệt vời. Lời của Chúa cho chúng con cái tấm gương của Chúa Giê-xu Christ trong cái sự tuyên chiến trong đồng hoang này. Và mỗi chúng con có thể có một hay hai cái kinh nghiệm trong cái đồng vắng mà phải chịu sự thách như thế này. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Còn đặc biệt cầu nguyện để Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để thể nghe, hiểu nhưng đồng thời thực hành được lời của Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái bắt đầu của sự tuyên chiến trong đồng hoang là như thế nào? Và chúng ta thấy có hai cái tiến trình đã được xảy ra và có thể quý ông bà, anh chị em cũng đã kinh nghiệm điều này. Cái tiến trình đầu tiên là Chúa Giê-xu vâng phục Đức Thánh Linh. Và đồng thời cái tiến trình thứ hai, Chúa Giê-xu chịu cám dỗ bởi Sa-tăng như thế nào? Chúng ta đi qua từng điểm một. Chúa Giê-xu vâng phục Đức Thánh Linh. Trong sách Tin Lành Mác thì nói một câu thôi à, rất là ngắn ngủi. Quý vị cần về đọc thêm trong Ma-thi-ơ đoạn 4 hay Lu-ca đoạn 4 thì chi tiết nhiều hơn. Lời của Chúa trong sách Tin Lành Mác: liền đó Đức Thánh Linh giục Ngài vào trong đồng vắng. Cái chữ liền đó, một bản kinh thánh khác nói là lập tức, có nghĩa rằng là Chúa Giê-xu phải đi vào trong cái nơi hoang địa, coi như là hoang vắng đó hay là sa mạc đó. Nhưng mà Ngài không phải là phải quyết định đi, nhưng mà bởi vì lời của Chúa chép ở đây, Đức Thánh Linh giục Ngài đi trong, phải đi đến cái vùng đồng hoang đó. Thành ra cái sự cám dỗ của Chúa Giê-xu Christ hay là Sa-tan cám dỗ không phải là tình cờ, không phải là cái cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, nhưng mà một cái cuộc hẹn thiêng liêng mà Đức Chúa Cha đã hành động hay là hoạch định và Đức Thánh Linh thực hiện. Tôi biết rằng mỗi quý ông bà anh chị em đôi khi khi mới tin Chúa xong có thể kinh nghiệm điều này, cái nhìn lại trong cái quá khứ cuộc đời tin Chúa của quý ông bà anh chị em, đôi khi quý ông bà anh chị em trải nghiệm những cái đồng hoang, có thể nói một cái danh từ khác có lẽ là thử thách cay đắng hay là một cái sự mà coi như là rất là khó khăn, đôi khi ở trong cái sự tuyệt vọng thì cũng giống như Chúa Giê-xu, Đức Thánh Linh đẩy Ngài hay là giục Ngài trong cái cuộc hẹn cái đồng hoang đó. Thường thường khi mà chúng ta mong đợi sau một cái lễ báp têm, quý ông bà anh chị em đọc trước đó thì Chúa Giê-xu được báp têm tại sông Giô-đanh đó, và trong lúc báp têm đó thì có lời của Đức Chúa Cha nói: này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Hy vọng quý vị đã học trong cái bài học của trường Chủ Nhật. Và đồng thời coi như là Đức Thánh Linh giống như hình tượng, giống như chim bồ câu đáp xuống trên Ngài. Thường thường khi mà làm xong một cái lễ báp têm mà có sự hiến hữu của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh như vậy, rồi đồng thời có tiếng nói từ trời xuống, thì trong cái sự tưởng tượng của chúng ta nghĩ rằng là sẽ có cái sự đón tiếp như là một cái ăn mừng, một cái tiệc gì đó. Nhưng mà thay vào đó thì chúng ta thấy có một cái sự coi như là thử thách tâm linh sẽ xảy ra. Và Chúa Giêsu đi vào vùng hoang dã. Cũng một thể ấy, khi quý ông bà, anh chị em cầu nguyện tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, dự thánh lễ báp têm, thì cũng có thể mình suy nghĩ có cái sự vui mừng hay là ăn mừng gì đó, nhưng mà cái thử thách tâm linh cũng sẽ đến. Những cái đồng hoang mà phải chịu sự thách đó, có thể là chồng của mình nếu mà người vợ tin Chúa, người chồng chống đối, cũng có thể là người vợ chống đối bởi vì người vợ chưa tin Chúa mà người chồng tin Chúa. Cũng có thể là cái đồng hoang vắng đó là gia đình. Ví dụ nhiều người Việt Nam của chúng ta là trọng nhiều về truyền thống, hay là một cái đại gia đình. Mà nếu một người con trai hay là con gái tin Chúa trong một cái đại gia đình mà thờ cúng ông bà tổ tiên, thì sẽ thấy cái đồng hoang đó có thể là đại diện cho cái đại gia đình của mình, và đôi khi phải đi qua cái đồng hoang vắng đó. Và ở đây chúng ta cũng thấy là chính Chúa Giêsu, Đức Thánh Linh cũng hiện diện trong cái sự thử thách của Chúa Giêsu Christ trong cái đồng vắng đó, để mà nhắc nhở chúng ta, mỗi quý ông bà anh chị em con cái Chúa, đôi khi đi qua những cái thử thách đồng vắng đó cũng phải nhớ rằng có Đức Thánh Linh hiện diện trong đó để mà gìn giữ chúng ta. Rồi chúng ta khi mà đọc như vậy thì thật là may mắn, bởi vì Chúa Giêsu Christ vâng phục Đức Thánh Linh và Chúa đón nhận cái sự thử thách trong cái đồng vắng đó. Lời của Chúa cũng ghi chép lại, nếu mà quý ông bà, anh chị em nghiên cứu Thánh Kinh với tôi, cũng như trong Matthew, trong Luca, thì chúng ta thấy thay vì được dục hay là đưa đến cái cánh đồng hoang vắng đó để mà chịu thử thách, thì thường thường nếu mà quý ông bà, anh chị em học trong lịch sử, đối với người Do Thái thì họ sẽ chạy trốn, họ lui bước. Cái đó là thường thường chúng ta hay làm khi mà đối diện với những cái sự thử thách lớn lao, cũng giống như thử thách trong đồng vắng. Nhưng mà Chúa Giêsu Christ, Ngài là vua, trên muôn vua, nhưng mà hạ mình xuống để làm người tôi tớ, và Chúa không có lùi bước trong cái chiến trận đó. Và chúng ta cũng thấy Chúa Giêsu, Ngài là giống như là một vị tướng hay là đại tướng hay là một người tổng tư lệnh, và khi đi ra cái chiến trường, Ngài đi trước để cho chúng ta có cái niềm hy vọng, và cũng là cái khuôn mẫu để chúng ta noi gương theo. Nhiều người nói rằng tôi tin Chúa, không có cái điều gì xảy ra. Quý vị về suy xét lại, có những cái thử thách, và đôi khi những cái thử thách đó cũng giống như cái sự thử thách của Chúa Giêsu Christ trong cái đồng hoang. Và chúng ta cũng thấy cái thời gian Chúa cho những cái sự thử thách xảy ra đối với con cái Chúa, để cho phép chúng ta được trưởng thành cho tâm linh. Bởi vì ngay cả cái series về cái chuỗi bài về trong gia cơ, thì tôi lặp đi lặp lại rất là nhiều. Khi mà thư tín của Gia Cơ gửi cho 12 chi phái, coi như là con cái Chúa hay là người 12 chi phái của Israel, thì ông lại dùng cái câu: hỡi anh em, hãy xem sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là một sự vui mừng trọn vẹn, để mà nhắc nhở cái thử thách xảy đến cho cái cuộc đời của quý ông bà, anh chị em, để giúp đỡ quý ông bà, anh chị em được trưởng thành và lớn lên trong Chúa. Nhưng làm sao có thể trưởng thành được nếu chúng ta không tin cậy hay là nhìn vào Chúa Giêsu Christ làm cội nguồn của đức tin để vững vàng trong cái điều đó. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu vâng phục Đức Thánh Linh, cái tiến trình thứ hai là Chúa Giêsu chịu sự cám dỗ bởi Satan. Ngài ở trong đồng hoang với dã thú 40 ngày, chịu Satan cám dỗ, sau đó có thiên sứ đến phục vụ Ngài. Để ý cái câu chuyện ở đây, hay là cái lời kể lại ở đây, thử thách rồi thiên sứ mới xuất hiện. Nếu mà thử thách chúng ta bỏ cuộc thì đương nhiên không có thấy thiên sứ được xuất hiện. Là nói Ngài ở trong đồng hoang dã thú với dã thú 40 ngày, chịu sự cám dỗ, rồi sau đó thiên sứ mới xuất hiện để giúp đỡ. Quý ông bà, anh chị em cùng với tôi nhìn một cái tấm hình giống như là được chụp ra trong cái trận chiến để xem thử như thế nào. À, Chúa Giêsu ngài trong đồng hoang với dã thú 40 ngày chịu sự Satan cám dỗ. Cứ tưởng tượng với tôi đây là một cái vùng sa mạc hay là cái vùng hoang dại đó. Đây là một cái vùng mà không có phải để chúng ta nghỉ dưỡng. À, thường thường là chúng ta nghỉ dưỡng đi vacation ở trong khách sạn, nhưng mà cái điều kiện sống vô cùng khắc nghiệt. Và chắc chắn Chúa Giêsu trong 40 ngày đó coi như là kiêng ăn cầu nguyện đó có thể rất là mệt mỏi, có thể rất là yếu đuối. Thường thường khi chúng ta đi qua những cái tiến trình như vậy thì thường thường con người của chúng ta thì hay sao? Thứ nhất mình hay rên. Không biết quý vị sao? Có thể là mình sẽ rên rỉ, mình cao nhau, căng nhăn, có không ạ? Mình có thể phàn nàn. Và đôi khi một người trong gia đình đi qua cái đồng hoang đó, chịu cái sự thử thách đó, người phối ngẫu không có thấu hiểu được cái chiến trận đang xảy ra trong tâm linh đó. Thành ra đôi khi những cái lời căng nhằn hay cầu nhào đó nó gây ảnh hưởng cho cái hạnh phúc gia đình hay là tình cảm giữa vợ và chồng. Cầu nguyện Chúa để thấu hiểu cái điều này để mà giúp đỡ nhau. Đôi khi người chồng đóng cái vai trò thiên sứ để mà đến phục vụ giúp đỡ người vợ của mình. Đôi khi người vợ đóng cái vai trò thiên sứ để mà hiểu được cái người chồng của mình đang đi trong cái vùng hoang dã thử thách đó để mà phục vụ, để mà giúp đỡ. Và chúng ta thấy cái điều này là cái điều rất là bình thường xảy ra đối với cái những sự thử thách cằn nhằn, cầu nhau, phàn nàn. Và dễ dàng nếu mà không được vững vàng trong niềm tin hay là có cái người giúp đỡ cầu thay thì sẽ nhượng bộ hay là bỏ cuộc trong cái tiến trình tâm linh đó. Điều này cũng nhắc nhở chúng ta, bởi vì Kinh Thánh ghi chép lại dân sự của Chúa 40 năm lang thang trong đồng vắng. Khi mà 40 năm lang thang trong đồng vắng thì thường thường sao? Than phiền, cằn nhằn rất là nhiều. Thành ra chúng ta học được những cái bài học của người xưa. Môi-se ở trên núi Sinai 40 ngày trong suốt Ai Cập ký thì chuyện gì xảy ra cho dân sự? Dân sự bỏ cuộc liền, than phiền đó. Thành ra khi mà học những cái bài học như thế này, nếu người chủ gia đình là người nam, người chồng vì cái lý do gì đó phải đi trong cái đồng vắng 40 ngày chịu cái sự thử thách đó, thì cũng có thể dân sự của Chúa là gia đình mình có thể cũng sẽ lung lạc giống như dân sự của Chúa ngày xưa khi Môi-se trên núi Sinai 40 ngày. À, 40 ngày. Rồi trường hợp của Ê-li trong 40 ngày thì sao? Cái này chị ôn lại Kinh Thánh trong sách Các Vua. Thì trong lúc mà khi mà ông bò ông chạy bởi vì người hoàng hậu nói là sẽ giết ông. Ông mới xong một cái chiến trận, ông thắng được các tiên tri của thần Ba Anh, những cái phép lạ xảy ra, ông rất là hăm hở hồ hởi. Nhưng mà có thể trong cái chiến trận đó ông sa sút cái sức khỏe. Thành ra khi bà hoàng hậu tới hăm một câu, cái ông sợ quá, ông chạy mất tiêu. Ông chạy băng qua 40 ngày 40 đêm coi như là rạ rời hết trơn. Nhưng mà trong cái lòng thương xót của Chúa cho ông lên tại núi Hebron nghỉ ngơi, và Chúa cung cấp những vật thực, nhưng mà ông vẫn rên rỉ như thường. Cho tới lúc mà ông phục hồi, ông thấy được cái tình yêu của Chúa, sự dự phòng can thiệp của Chúa, thì lúc đó ông mới có thể bình phục trở lại. Quý vị có thể về đọc lại những cái đoạn Kinh Thánh như này, như thế này. Hầu khi đi qua cái đồng hoang mà mỗi con cái Chúa hay là những người trong gia đình có thể xảy ra để có thể giúp đỡ nhau. Rồi Chúa Giêsu chịu cám dỗ Satan thì ngay từ cái thuở ban đầu thì chúng ta cũng thấy Chúa Giêsu nói trong gian đoạn 8 câu 44, ma quỷ ngay từ đầu là kẻ sát nhân, hắn không chịu đứng về phía sự thật vì trong người hắn làm gì có sự thật. Khi hắn nói dối là hắn làm theo bản tính của hắn, vì hắn chính là kẻ nói dối và là ông tổ của nói dối. Đây là cái bản chất của Satan. Mà nếu mà con cái Chúa không vững vàng trong đức tin, không thật sự nhờ cậy Chúa Giêsu Christ thì cũng sẽ bị vướng bởi vì ma quỷ hay là nói dối rất là hay. Chữ Satan ở đây cũng có nghĩa là chữ Satan ở đây cũng có nghĩa là kẻ thù, ma quỷ có nghĩa là kẻ buộc tội, và trong cái đồng hoang đó quỷ Satan đã gặp gỡ Chúa Giêsu ở đó, và đương nhiên nó buông ra những lời lừa dối trong đó. Và cái cách quỷ Satan lừa dối Chúa Giêsu là bằng cái cách nào? Nếu mà đọc trong Matthew với là Luca đoạn 4, Matthew đoạn 4, Luca đoạn 4, Chúa Giêsu là ngôi lời, lời của Chúa, thì nó dùng cái gì để nó dụ dỗ? Nó dùng lời Kinh Thánh, mà nó nói Kinh Thánh có một nửa thôi. Và Chúa Giêsu muốn chống lại thì Chúa làm thế nào? Ngài cũng phải dùng lời của Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đó là lý do tại sao quý ông bà, anh chị em, ngoài cái sự cầu nguyện như đồng thời phải sâu nhiệm trong lời của Chúa. Thành ra những người mà chưa học trường Chủ Nhật đó, hay là Hội Thánh là có tới 16 cái nhóm nhỏ, kể cả trường Chủ Nhật nữa, tiếng Việt, tiếng Anh nữa, nên tham gia để học sâu nhiệm trong lời của Chúa. Tại vì ma quỷ cũng dùng lời Kinh Thánh, và Chúa Giêsu muốn đáp lại cái sự dụ dỗ quyến rũ của ma quỷ, bởi vì nó dùng lời Kinh Thánh tờ giống như Kinh Thánh, thì chúng ta phải vững vàng sâu nhiệm trong lời của Chúa thì mới thấy được cái lời nó cũng dùng lời Kinh Thánh mà nó biến chút xíu thì chúng ta có thể thấy được là lời giả mạo trong đó, cái sự dối trá trong đó. Và đồng thời khi mình nhìn về cái hình ảnh của cái cuộc gặp gỡ trong hoang mạc hay là sa mạc đồng hoang đó, thì quý ông bà anh chị em thấy cái sự khó khăn mà Chúa Giêsu phải vượt qua. Cái thứ nhất là Satan gặp Chúa trong cái đồng vắng, chứ không phải trong cái vườn. Ngày xưa Satan gặp gỡ Adam và Eva trong cái vườn, mà cái vườn đó có trái cây, cái vườn đó có cái sự vui mừng, cái vườn đó có cái hạnh phúc trong đó. Thành ra hai cái hình ảnh nó khác nhau, nó làm cho cái con người chúng ta, sự suy nghĩ của chúng ta ở trong cái đồng vắng đó. Cái đồng vắng này cũng có thể là sự thử thách về công ăn việc làm, có thể là bệnh tật, cái đó cũng có thể lắm. Thành ra dưới những cái hoàn cảnh, những cái biến chuyển như vậy thì cái lời dối của quỷ Satan nó rất là rõ ràng. Và chúng ta thấy trong cái đồng vắng đó Chúa Giêsu phải kiêng ăn 40 ngày. Nếu mà quý ông bà anh chị em coi như 100 kg sau 40 ngày kiêng ăn không ăn uống gì cả thì chắc còn khoảng chừng 60 kg. Đói bụng vô cùng, không biết quý vị sao. Và trong cái đồng vắng này lời của Chúa nói có những dã thú hay là những thú rừng, thành ra có phải có cái bảo vệ. Tôi muốn mở ngoặc ở đây chút xíu, tại vì một số các mục sư mà quý vị nghe trên YouTube đôi khi họ diễn tả những cái thú hoang này nó hơi khác, nhưng mà tôi muốn dựa vào lời của Chúa để mà khi mà quý vị học lại trong lịch sử hay trong các sử ký hay là khi những cái cuộc bắt hại xảy ra, thì ngay cả trong Daniel cũng vậy, thì khi mà con cái Chúa bị bắt bớ đó thì được thải vào trong cái hội trường, và có những con thú hoang hay là sư tử hay là những con thú để mà cắn giết những cái người tin Chúa đó. Thành ra đó cũng có thể là cái hình ảnh ở trong cái đồng hoang là phải coi như đói khát 40 ngày và đồng thời phải đối diện với những dã thú, và những dã thú đó có thể cũng là giết hại Chúa Giêsu nữa. Cũng vậy, khi quý ông bà anh chị em ở trong cái đồng hoang với cái sự thử thách đó, đôi khi cũng có những con dã thú chung quanh làm cho chúng ta thêm lung lạc trong cái niềm tin. Ngoài ma quỷ, quỷ Satan dùng lời của Chúa mà dối trá hay là biến đổi lời của Chúa, và đôi khi cũng có thêm những người khác, có thể là những người trong gia đình chưa có tin Chúa, cũng có thể là những người bạn bè chưa có tin Chúa, hay là những cái ảnh hưởng khác nó sẽ đến giống như những con dã thú trong cái đồng hoang đó. Và chúng ta cũng thấy những cái hình ảnh để suy nghĩ chút xíu. Quý ông bà anh chị em cũng có thể thấy một cái hình ảnh, cái đồng hoang đó là cũng giống như là cái nơi hay là cái ổ, cái sào huyệt của ma quỷ. Và cái chiến trận xảy ra không có phải trong đền thờ của Chúa, nhưng mà xảy ra trong cái sào huyệt hay là cái ổ của quỷ Satan trong đó, ma quỷ trong đó. Thành ra cái chiến trận trong cái hoang dã này không phải nói là Chúa chỉ bị thử thách, nhưng mà cái thử thách này ngay nơi cái sào huyệt hay là cái lãnh thổ của kẻ thù là ma quỷ đó. Lời của Chúa cũng nhắc nhở khi mà chúng ta hiểu được điều này. Lời của Chúa được lời của Chúa nhắc nhở sau khi mà thử thách như vậy thì các thiên sứ của Chúa đã đến giúp đỡ, họ cũng có thể Đức Chúa Trời sai đến để mà phục vụ. Quý ông bà anh chị em có thể về đọc thêm trong Thi Thiên đoạn 34 câu 7 hay là Hebrew đoạn 1 câu 14. Nhưng tôi thích nhất cái câu văn thứ nhất đoạn 3 câu 8: Con của Đức Chúa Trời, tức là Chúa Giêsu Christ, đã đến để phá hủy công việc của quỷ vương. Thành ra khi quý ông bà anh chị em trong cái sự thử thách hay là thử thách trong cái đồng hoang vắng đó, nơi hoang địa đó, phải nhớ rằng chúng ta có Chúa Giêsu Christ, và Ngài đã đến để phá hủy cái công việc của quỷ vương, để chúng ta thêm cái tinh thần để mà có thể rõ hơn những cái điều mà xảy ra, để vững vàng hơn trong cái niềm tin. Có thể quý ông bà, anh chị em có thể biết điều này rồi, nhưng sáng hôm nay tôi chỉ muốn ôn lại chút xíu cái mục tiêu của quỷ Satan là gì trong cái chiến trận này, trong cái lời tuyên chiến. Đương nhiên tôi có cái câu trả lời viết trên: quỷ Satan muốn đánh bại Đức Chúa Con, tức là Chúa Giêsu Christ. Nhưng mà bằng cái cách nào? Có ai suy nghĩ điều này không? Tại sao Đức Thánh Linh nói phải đi ra ngoài cái vùng hoang dã đó, rồi phải chịu quỷ Satan hay là Satan quyến rũ hay là thử thách? Tại sao? Quý ông bà anh chị em đồng suy nghĩ với tôi cái điều này. Quỷ Satan không có muốn Chúa Giêsu Christ chịu khổ hay là chịu chết trên thập tự giá. Tại vì khi mà nếu mà Chúa Giêsu bỏ cuộc, đầu hàng với ba cái thử thách mà quyến rũ đó, thì nói thôi được rồi, bây giờ tôi được vương quyền trên đất, thôi tôi thờ lại ma quỷ nó khỏe ra, có tiền tài, có địa vị, có đủ thứ cả. Thành ra cái chiến lược của quỷ Satan là bằng cách không có muốn Chúa Giêsu phải chịu đau khổ, muốn Chúa Giêsu được sự sung sướng. Bởi vì nếu mà cái Chúa Giêsu không có chịu đau khổ, chịu chết trên thập tự giá, thì chuyện gì xảy ra? Thì coi như nếu mà Ngài không có chịu điều này, coi như là Satan thắng rồi. Nhưng mà bởi vì Chúa Giêsu chịu đau khổ, chịu chết trên thập tự giá, rồi phải chôn trong bồ mã, có nghĩa rằng cái chiến lược của Chúa hủy diệt được quỷ Satan hay là ma quỷ, và cũng có nghĩa rằng cái sự cứu rỗi của Chúa đã xảy đến cho chúng ta, để chúng ta khi tin nhận Ngài thì có sự sống đời đời. Đó lý do tại sao khi mà đọc cái câu chuyện kể lại Chúa Giêsu thử thách trong đồng vắng đó, thì phải hiểu được cả một cái chiến lược của quỷ Satan từ sáng thế ký đoạn 3 câu 15 đó, nó đã bắt đầu từ đó rồi. Ta sẽ làm cho mày và người nữ dòng dõi mày, tức là ma quỷ đó, và dòng dõi người nữ thù nghịch nhau. Người ấy sẽ chà đạp trên đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Thành ra cái chiến trận Chúa tiên nói trước là sẽ xảy ra giữa dòng dõi người nữ, và sau này chúng ta học Kinh Thánh biết rằng đó là Chúa Giêsu Christ và ma quỷ đã xảy ra. Và có nhiều người cũng thắc mắc, như vậy cái chiến trận đó đã xong chưa? Nhưng mà thực ra chưa, tại vì đấy là cái lời cũng giống như là tuyên chiến trong cái vùng hoang mạc đó. Thành ra đây là mới cái điểm bắt đầu mà thôi. Và chúng ta đọc Kinh Thánh sẽ thấy tiếp diễn, tiếp diễn, tiếp diễn cho tới Khải Huyền đoạn 20, 21 mới chấm dứt. Quý ông bà, anh chị em là, và tôi là những người tin Chúa, chúng ta tin cậy Chúa Giêsu Christ để có được sự sống đời đời. Đó là cái niềm tin chắc chắn. Và chúng ta học hỏi lời của Chúa để đối diện với những cái chiến trận, đối diện với những cái sự thử thách sẽ xảy đến. Và cầu nguyện Chúa để chúng ta thấu hiểu điều này, để đời sống tin kính, đời sống cầu nguyện của quý ông bà, anh chị em cũng giống như tôi phải trung tín, tin cậy và vâng lời Ngài. Rồi sau khi ra khỏi cái vùng hoang dã đó thì Chúa Giêsu làm cái gì? Ngài đến miền Galilê truyền giảng phúc âm của Đức Chúa Trời. Ngài phán: giờ đã điểm, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, hãy ăn năn và tin nhận phúc âm. Cái này là lời Chúa Giêsu nhắc nhở qua cái cơn thử thách, bắt đầu tuyên chiến với ma quỷ, thì cái chiến trận là Chúa làm thì chúng ta bắt chước làm theo. Giờ đã điểm, nước Đức Chúa Trời đã đến gần rồi, kêu gọi người ta ăn năn và tin nhận phúc âm. Nếu cái Chúa rất là rõ như vậy, cái đường lối của Chúa không phải là cái đường lối của chúng ta. Cái con đường của Chúa thường thường nó có những cái khúc quanh rất là bất ngờ. Bao nhiêu quý vị ở đây có thể nói rằng trong cuộc đời của tôi chưa có cái khúc quanh cuộc đời nào xảy ra cả, có ai dám nói vậy không? Ai cũng có những cái khúc quanh cuộc đời. Cái khúc quanh đầu tiên cuộc đời của tôi là có thể lúc đó vượt biên qua cái xứ Hoa Kỳ này. Đó là khúc quanh. Sống trong một cái gia đình, rồi người thân trong gia đình bị bắt bớ, rồi tù ngục, rồi đi trại tập trung, rồi chết trong trại tập trung. Sống trong một cái thế giới rất là quen thuộc, rồi cái tự nhiên cái khúc quanh đầu tiên xảy ra qua cái xứ Hoa Kỳ này mà không có dự tính qua. Tự nhiên thấy cái tàu nhảy lên, đến khi thức giấc thấy ở Subic Bay có anh Chánh ở đây. Tôi nhảy lên cái tàu của ảnh ra ngoài khơi. Tàu, cái ghe tàu của tôi là được cái tàu của anh Chánh ở đây vớt ở ngoài khơi ở Hải Phận Quốc tế. 20 năm sau mới biết là nhảy lên cái tàu anh Chánh ở đây. Lúc mà kỷ niệm tổ chức cái ngày 30 tháng 4 mới biết là, ngồi nói chuyện mới biết là đi cùng một cái chuyến tàu. Lúc đó là nhảy qua tàu ảnh rồi ảnh rước đi mà không có biết. Đấy là cả một cái khúc quanh cuộc đời. Rồi có những cái khúc quanh không có tin Chúa, đi trên tàu rồi gặp gỡ là tin Chúa, rồi cầu nguyện tin nhận Chúa trên trên đảo đó. Sinh ra lớn lên trong gia đình Phật giáo 14, 15 đời. Là cháu đích tôn, là trưởng nam, trưởng tộc trong gia đình. Tự nhiên cái tin Chúa, rồi Chúa hướng dẫn trở thành ông mục sư nữa. Quý vị cứ tưởng tượng, cái đó là cái khúc quanh rất là lớn, chứ không phải là nhỏ. Nhưng mà tạ ơn Chúa, qua những cái khúc quanh cuộc đời như vậy thì mới kinh nghiệm cái việc Chúa làm để mà lớn lên trong đức tin. Rồi những cái khúc quanh qua bên đây thì làm nhân công, ba cặp ba đồng, cái tự nhiên Chúa sắp xếp cái đi học, học Texas A&M, mà lúc đó không có bằng tú tài, không có giấy tờ gì cả. Nhưng mà Chúa đặt những cái khúc quanh để gặp những con người cái, ký cho cái giấy cái vô học đại học, rồi ký cho cái giấy được học bổng luôn. Đó là những cái khúc quanh mà đôi khi không có diễn tả được, không có thể giải thích được tại sao. Và từng cái khúc quanh như vậy, Chúa cho đi ra làm, mới đầu qua thì làm công nhân, rồi sau đó làm người engineer, rồi sau đó được lên làm manager, rồi chức mỗi ngày mỗi lớn. Cứ 3 tháng Chúa cho lên chức, công ty cho lên chức, rồi quản trị xí nghiệp, rồi đủ thứ chuyện cả. Cái đó cũng là một cái đồng hoang. Cái đồng hoang là khi có chức việc, khi có tiền bạc, rồi cái Chúa mới đặt để thêm một cái khúc quanh nữa, để mà phải bỏ hết tất cả đi vào đại chúng viện, để mà chuẩn bị làm người học việc Chúa. Đó là những cái khúc quanh cuộc đời mà quý ông bà, anh chị em, có thể Chúa cho những cái khúc quanh khác nhau, nhưng mà phải kinh nghiệm học hỏi từng những cái khúc quanh cuộc đời đó, để rồi có thể 20 mấy năm sau mới biết được là anh Chánh đây là đi cùng một cái, nhảy lên cái tàu của anh vớt tôi. Nếu mà lúc đó tàu của anh Chánh mà không có vớt đó, thì chắc tôi lang thang ở đâu đó, không có đứng ở đây. Nhưng mà trong cái ân điển của Chúa, Chúa cho những cái sự cố xảy ra như vậy, để chúng ta càng lúc càng kinh nghiệm Chúa hơn. Khi nhìn trở lại, những cái khúc quanh đó là những cái hoang dã, những cái sa mạc, để rồi Chúa cho rõ ràng cái mục đích của cuộc đời nhiều hơn. Thành ra ý của Chúa đôi khi chúng ta thấy nó không có an toàn chút nào cả. Tại mỗi cái khúc quanh, những cái biến cố xảy ra như vậy là phải bước tới trong cái đức tin. Nhưng mà khi mà nhìn trở lại, điều của Chúa đặt để trong cái cuộc đời bao giờ cũng là cái điều tốt nhất cả. Đó lý do tại sao lời của Chúa nhắc nhở sau những cái cuộc thử thách như vậy thì phải rao báo phục âm. Nước Đức Chúa Trời đã đến gần rồi, hãy ăn năn và tin nhận phúc âm để kêu gọi mọi người đến cùng với Chúa. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Mỗi chúng con đều kinh nghiệm cái chiến trận trong đồng hoang. Và cái câu chuyện sáng hôm nay, lời Kinh Thánh ghi chép lại gương của Chúa Giêsu Christ để chúng con bất chước làm theo, để chúng con nhìn những sự thử thách là những cái sự vui mừng để giúp đỡ chúng con trưởng thành hơn trong niềm tin. Mỗi cuộc đời của chúng con đôi khi nhìn trở lại, có thể chúng con phải đi qua trong cái đồng hoang đôi khi tới 5-7 lần. Nhưng lạy Chúa, xin cho chúng con nhìn những cái đồng hoang mà chúng con trải qua để chúng con học hỏi những cái kinh nghiệm, để rồi chúng con có thể nói được rằng giờ đã điểm, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, kêu gọi mọi người hãy ăn năn và tin nhận phúc âm của Ngài. Sau giờ này chúng con cầu nguyện cho những người có sinh nhật vào tháng 9. Chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Một số anh chị em sẽ đi ra chợ Hồng Kông để chia sẻ phúc âm. Nguyện Chúa đồng hành với chúng con. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con, sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng con cái Chúa. Xin cho chúng con có tâm lòng vâng phục, và xin cho chúng con khi nhìn những khúc quanh cuộc đời để chúng con nhờ cậy nơi Chúa và thấy sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời chúng con thật là tốt lành. Sau khi ra khỏi đền thờ này, nguyện Chúa dùng chúng con làm muối của đất, ánh sáng của thế gian, qua chúng con mà nhiều người sẽ tin nhận Ngài, tin nhận phúc âm của Chúa, bởi vì nước Chúa Trời đã đến gần rồi. Trong danh Chúa Giêsu Christ, Amen.